Thì theo phong tục á, ngày Tết chúng ta thường chúc tụng cho nhau bằng một cái hồng bao. Hồng bao tức là cái bao đỏ đỏ này nè. Thì chúng ta thường dùng cái chữ là lì xì. Lì xì đó là mình phát âm theo tiếng Hoa. Bởi vì cái nguồn gốc, cái truyền thống này là xuất phát từ Trung Quốc xưa rồi. Thì bây giờ á, thì chúng ta cũng vẫn dùng cái từ lì xì. Và cái chữ lì xì đó nó phát âm như vậy. Và nó từ cái nghĩa của chữ lợi thị. Chữ lợi á, có nghĩa là làm lợi cho cái người đó. Thấy không? Còn cái chữ thị á, là một cái kế hoạch. Thí dụ như mình nhận cái tiền này. Đó là lợi. Và chúng ta sẽ có một kế hoạch để dùng cái tiền này để mang lợi ích cho mình và cho người. Vì vậy mà người xưa đã dùng cái chữ lì xì. Mà mình nếu mình nói theo tiếng âm Hán đó là lợi thị. Lì là lợi, xì là thị. Lì xì là lợi thị. Ví dụ như là mình dùng nó thích nghi, thuận lợi thì gọi là lợi. Mà mình có một cái kế hoạch để thuận tiện, để thực hiện cho một cách tốt đẹp thì cái đó gọi là thị. Vậy thì khi mà chúng ta có nhiều lúc chúng ta mang ơn ai đó mà nếu chúng ta đưa tiền liền lúc đó nó không có tiện. Tại vì cái người đó giúp mình không phải vì vấn đề tiền bạc. Nhưng mà mình đã nhận cái ơn mà mình cũng muốn bày tỏ một chút xíu gì đó thì thường thường chúng ta không có đưa liền lúc đó. Và chúng ta đợi cái dịp, những cái dịp lễ, chúng ta gói một món quà để chúng ta gửi lại, để nói lên cái lòng biết ơn của mình đối với người đó. Thì cái bao lì xì này, những cái trường hợp khác thì chúng ta gọi là hồng bao. Thấy không? Những cái dịp khác chúng ta gọi là hồng bao. Nhưng mà đặc biệt ngày Tết thì chúng ta gọi là lì xì. Tức là ai cũng có thể lì xì cho nhau hết. Người nhỏ cũng có thể lì xì người lớn. À, người lớn cũng có thể lì xì cho người nhỏ. Và thường thường thì người đặc biệt là người lớn lại càng chuẩn bị nhiều hơn. Tại vì mình sẽ gặp rất nhiều người nhỏ tới chúc Tết cho mình. Và chúc Tết xong thì mình muốn lì xì lại. Và đặc biệt là con cái cũng chuẩn bị một cái hồng bao để lì xì lại cho cha mẹ. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng không nói là con lì xì ba mẹ. Thì đa phần thì mình nói khiêm tốn hơn. Mình nói là con có một cái hồng bao gửi ba mẹ nhân dịp đầu năm, thí dụ vậy. Thì thật sự ra chữ hồng bao thì nó cũng ở trong bao đỏ. Mà cái quan trọng là ở trong đó, chứ còn bao lớn bao nhỏ không có sao. Bao cũ bao mới gì cũng được, quan trọng trong này đó. Mở ra nó có lợi thiệt á. Thì cái chữ lì xì á là từ cái chữ mình âm lại là chữ lợi thị. Thì Pháp Hòa giải thích đơn giản như vậy để cho đại chúng hiểu là cái chữ lì xì này nó từ đâu ra, và cái phong tục này là chúng ta tiếp nhận từ cái truyền thống của Trung Hoa. Và ngày xưa người ta thí dụ như là đám tang, mình đi đến cái đám tang á, mình thăm viếng xong thì thông thường theo cái lệ của người Hoa đó thì người ta để trong một cái bao thơ á, một cục kẹo rà một đồng, có khi thì 25 xu, và trong đó có một sợi chỉ đỏ. Thì tại sao người ta phải làm như vậy? Bởi vì khi mình đến với người ta thì chúng ta gọi là chia buồn. Mà buồn là cái khổ, là cái đắng. Mình tới mình chia cái đắng với người ta thì người ta phải bày tỏ cái lòng cảm kích đó bằng cách là người ta chia lại mình cái miếng ngọt, cho nên người ta chia cục kẹo. Hiểu ý không? Cục kẹo đó là tượng trưng cho cái ngọt. Vì vậy mà chúng ta cũng có cái lệ là ngày Tết chúng ta ăn mứt. Tất cả những cái món thí dụ như là bí bí đao, khoai lang, cà rốt, sen, tất cả đều đem ngào lên để cho nó thành ra một miếng thịt, một miếng mứt. Mà và tiếng mứt thì có nghĩa là cái gì mà mình sơn lâu rồi nó quện đường ở trong, nó ăn nó ngọt. Tại sao ngày Tết phải ăn cái đó? Ngày thường mình không ăn. Bởi vì đầu năm là chúng ta muốn cái gì nó cũng phải bắt đầu bằng một sự ngọt ngào. Cho nên ngày Tết chúng ta đãi nhau một miếng mứt. Có nhiều khi không ai đãi, tự mở ra ăn cũng có. Tức là chúng ta muốn ăn cái ngọt. Không ai đãi mình hết á, nhưng mà tự mình mua về. Mua ở Việt Nam mình có thèo lèo với cước chuột á. Mà hễ mình khoái ăn thèo lèo là cứ ăn thèo lèo trừ cước chuột là đãi. Thì thưa đại chúng là tất cả những cái miếng ăn mà đầu năm á, nó ngọt. Để làm gì? Để tượng trưng là mình cũng cầu chúc cho mình và cho người đầu năm cho tới cuối năm lúc nào cũng tiếp nhận được mọi sự một cách ngọt ngào. Vì vậy cho nên khi chúng ta đến đám tang rồi mình đi, người ta mới vì cái gia đình, mình nghĩ tới người mất, mình nghĩ tới người còn, cho nên mình mới để chút ít tiền vô trong đó để mình gọi là đi phúng điếu. Thì người ta đâu có dám nhận hết cái đó của mình, cho nên người ta mới lấy đồng hay là 25 xu gọi là gửi lại cái lọc. Xin lỗi là đám tang cũng thế mà đám cưới cũng không khác. Mình đi mấy cái mâm quả thì cái người nhận mâm quả đó cũng phải chia lát cho đàn trai bưng về, chứ đâu phải trời ơi đồ tốt không là thôi khỏi chia con ơi. Không có, phải chia. Chia phần để cho đàn trai ta bưng về lại. Cái đó là sự đáp lễ. Thì đám tang cũng thế. Người ta cũng đáp lễ lấy mình đó bằng một miếng, một đồng hay anh lông xu. Và người ta cảm kích cái sự đến để mà chia cái đắng với người ta, cái khổ với người ta. Thì người ta gửi lại mình cục kẹo ăn cho nó ngọt. Quý vị hiểu ý như vậy. Rồi sợi chỉ. Sợi chỉ là gì? Bởi vì chỉ nó có ý nghĩa là sâu là kết. Thì người ta mong rằng cái tình cảm này nó càng thêm kết chặt. Cho nên có nhiều khi người ta nhận xong chỉ đỏ, ta đem ta gài ngay cái nút áo, ta quấn ngay cái nút, gọi là kết nghĩa. Mà cái kết này là kết để mỗi ngày, để chúng ta sống. Và cái người Á Đông của chúng ta luôn luôn nghĩ không phải là chúng ta phải đối với nhau sống, mà chúng ta còn đối với nhau khi mất nữa. Và có nhiều khi mình còn nói một câu, ai có giận cỡ nào đi nữa, mà khi cái người đó mất rồi thì chúng ta cũng phải làm sao? Cũng phải xả bỏ hết, tới thắp cho người đó một cây hương. Thậm chí mình dùng cái từ gì? Nghĩa tử là nghĩa tận. Có nghĩa là người đó mất rồi thì không còn gì để buồn phiền giận hờn nữa hết, mà chúng ta cần xả bỏ và đến đó thắp cho người đó một cây hương. Và nếu người đó khi còn sống có nợ mình thì mình phải tới ngay cái linh tiền của cái người đó để chúng ta thắp một cây hương và tuyên bố: hồi trước anh có thiếu nợ tôi mà anh chưa có kịp trả, thôi bây giờ tôi xả bỏ. Để vì mình sợ cái người đó còn vướng vấp cái nợ đó rồi không có đi được, cho nên xả. Và vì vậy cho nên dù nó là phong tục của người Hoa, nhưng mà gần bây giờ thì nó gần như là một cái lễ thông cho tất cả Việt hay là Hoa gì cũng xài giống nhau. Thì nó có cái ý của nghĩa của nó. Ở đây cũng thế. Khi mà chúng ta làm cái gì, chúng ta cũng luôn luôn muốn làm lợi cho nhau. Và nếu chúng ta nhận cái đó mà chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần phải dùng cái này như một phương tiện thiện xảo, hữu ích, thì nó sẽ làm lợi vô cùng. Đó, cho nên chúng ta thường hay có cái lễ lì xì là vậy. Có nhiều khi mình cảm kích cái người đó, mặc dù mình biết người đó không có cần tiền bạc gì hết á, nhưng mình cũng để vô đó 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng gì, lấy cái ý. Có nhiều khi người ta nói, nếu mà đưa tiền khơi khơi á, thấy nó trắng trợn, nó kỳ cục, cho nên ta phải để vô cái bao thơ. Mà quý vị biết là người của mình á, thì người Việt á, thì hay dùng bao thơ trắng, vì cứ nghĩ là miễn có cái bao thơ là được rồi. Dễ hơn nữa mình nghĩ là trắng là cái gì? Tượng trưng cho trong sạch, tinh khiết. Cho nên mình hay để bao thơ trắng. Nhưng mà người Hoa mà hễ tặng là phải để bao đỏ à. Cho nên có mấy lần quý thầy Hoa đến chùa thì mình đâu có nghĩ gì đâu, thì ta quý thầy tới thì cúng dường thôi. Cái mình để tiền vô trong bao thơ trắng, cái mình đưa cái mấy thầy hơi nhìn mình. Cái lần sau mình hiểu cái ý, tức là mình đã tặng cho người ta thì nên để vô cái bao đỏ, vì cái đó cái phong tục. Ta nghĩ là cái đỏ là tượng trưng cho cái gì, nó may mắn, phải không? Và cái đó không phải là mê tín, và đó chỉ là một cái phong tục, cái tập quán để chúng ta lợi cho nhau, mà thật sự là vậy. Và có đôi khi chúng ta thí dụ như người mình á, không có thích đám cưới á, thì mà bình thường á, mình cho màu trắng là không tốt. Nhưng mà ở cái trường hợp có những lúc chúng ta rất thích màu trắng, chẳng hạn như đám cưới, cô dâu mặc áo dài trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, sự trong sạch. Như vậy thì nó cũng không có phải là lúc nào nó cũng là cái nghĩa đó. Tất cả là do mình suy diễn. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng hiểu thêm. Lì xì nghĩa là lợi thị. Lợi thị là gì? Tức là chúng ta tặng cái này để cho cái người đó có thêm cái sự thuận lợi, thích nghi. Và nếu như khéo léo, có kế hoạch, thì cái này thật sự mang nhiều cái lợi cho mình. Cũng giống như ngày xưa ta thường nói, tiền xài đúng là tiền hiền như Phật, bạc xài lầm là bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Vốn tiền nó không có tội, không có lỗi gì hết. Tại mình dùng nó không đúng thì tiền nó sai thôi. Chứ nếu mà mình có tiền mà mình đem đi mình dùng đúng thì cái tiền nó làm lợi cho nhiều người. Thí dụ như bây giờ mình nghĩ như thế này. Nếu mình đói bụng mình vô tiệm mình ăn một tô phở 10 đồng, 2-3 tiếng sau là 10 đồng đó xong. Nhưng nếu 10 đồng đó mà một ngày mình ăn một tô phở 10 đồng mà 10 đồng mình chỉ để dành cho nhà chùa, một năm 120 đồng để ủng hộ cho chùa, lo điện nước, lo bảo trì cái cơ sở đó, thì quý vị thấy 10 đồng đó xứng đáng vô cùng. Thì cái trường hợp đó gọi là lợi thị. Thì hôm nay Pháp Hòa giải thích như vậy. Và đặc biệt là ở trong cái dịp Tết thì chúng ta thường hay chúc mừng những cái câu như là chúc mừng năm mới, cung chúc tân xuân. Và riêng đối với người Phật tử thì chúng ta hay dùng cái từ là mừng xuân di lặc, hay là mùa xuân di lặc. Thì tại sao chúng ta lại dùng hai chữ di lặc ở trong cái trường hợp Tết nhất theo cái truyền thống của người Việt Nam mình? Và chúng ta, cái truyền thống Tết là Tết của dân tộc, và chúng ta đã sống ảnh hưởng bởi một dân tộc nào thì chúng ta đều tổ chức ăn mừng cái Tết theo cái dân tộc đó. Và đặc biệt nếu chúng ta có tín ngưỡng, có niềm tin, thì chúng ta làm cho cái ngày Tết đó nó càng thêm ý nghĩa. Và đặc biệt là ở nhà chùa, cái mùa Tết là cái mùa là cái cơ hội để chúng ta bày tỏ rất nhiều những đạo lý thông qua những cái ý nghĩa. Chẳng hạn như là cúng dược sư Phật, thắp đèn dược sư, tụng kinh cầu an đầu năm, rồi cúng rằm tháng giêng, rồi chúng ta phát lộc, rồi chúng ta giảng giải những cái bài thơ kệ của các thiền sư qua những cái dịp Tết nhất. Thì chúng ta dùng cái từ là mùa xuân di lặc hay là mừng xuân di lặc. Bởi vì nếu ai chưa biết Đức Di Lặc ra như thế nào đó, thì Pháp Hòa tạm quý vị nhìn trên bàn thờ tượng vàng vàng, cầm một cái thoi vàng to thiệt to đứng đây đó. Cái này nó cũng hơi lai lai chút rồi. Bởi vì Di Lặc á là phát âm từ cái tiếng Phạn, nếu nói cho đúng á là Maitreya. Và chúng ta đã phát âm cái chữ Maitreya là A Dật Đa. Cho nên trong kinh á, thường hay nói là Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc là Này A Dật Đa. Thì khi chúng ta nghe cái chữ đó là chúng ta biết đó là Di Lặc đó. Nhưng mà mình phát âm là Di Lặc. Di Lặc nghĩa là gì? Nghĩa là từ thị. Từ thị có nghĩa là người có lòng từ bi, lân mẫn, thương xót. Hình ảnh Đức Phật Di Lặc ngày nay mà chúng ta thấy, bởi vì Ngài á, là một vị Phật sẽ hạ sinh sau Đức Phật Thích Ca. Như vậy thì nói cho đúng ra là Ngài chưa xuất hiện ở thế gian này. Vậy thì tại sao chúng ta lại có hình ảnh của Ngài? Nếu một người chưa có mặt mà sao chúng ta có hình ảnh? Cho nên trong kinh á, không có gọi là Phật Di Lặc. Trong kinh gọi là Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì Ngài là một vị Phật sẽ sinh, sẽ thành trong tương lai. Cho nên ngày nay chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước. Còn đúng ra chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Bởi vì hiện nay Ngài đang ở cõi trời đâu xuất. Chờ đến cái đủ cái nhân duyên thì Ngài sẽ trở lại Ta Bà này tiếp tục công việc của Phật Thích Ca là độ chúng sanh. Mà chừng nào Ngài mới ra đời? Khi nào chúng ta không còn biết gì về Phật Pháp nữa thì mới cần sự xuất hiện của một vị Bồ Tát thay thế để giáo hóa. Còn bây giờ chúng ta còn biết Phật Pháp thì chưa đến nổi. Vậy thì chúng ta gọi là Phật Di Lặc là chúng ta gọi trước. Còn nếu chúng ta gọi đúng theo kinh thì chúng ta gọi là Bồ Tát Di Lặc. Và hiện nay cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó là dựa vào một cái tích vào đời nhà Lương. Có một vị hòa thượng bụng to, luôn luôn miệng cười, và Ngài cầm một cái túi. Không ai biết Ngài là ai, và người ta chỉ gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng, tức là ông hòa thượng có cái túi to, có cái giỏ thật to, vậy thôi. Và không ai biết tên của Ngài, nhưng mà Ngài tự xưng Ngài là Khế Thử. Bởi vì Khế Thử là cái tên ở một cái làng đó, cho nên Ngài tự lấy cái hiệu đó Ngài đặt cho Ngài, Khế Thử. Và quý vị nhìn cái tướng của Ngài, ngực thì hở ra, gọi là phạch ngực á, tượng trưng cho cái lòng can đảm, cái tâm tự tại. Cái bụng to là tượng trưng cho lòng hỷ xả, lân mẫn. Cái túi vải của Ngài tượng trưng cho vô lượng diệu dụng, vô lượng căn lành của sự bố thí. Cho nên túi vải, bụng to, phạch ngực. Ngài đi khắp mà không ai biết Ngài là ai thì cứ gọi Ngài là Bố Đại Hòa Thượng. Cho đến một ngày nọ, trước khi mất, Ngài ngồi trên một tảng đá, Ngài viết lên 4 câu để phía sau bức vách: Tôi đây là Di Lặc, thường hiện xuất hiện ở trước mặt người đời. Người đời không biết tôi là ai. Thì sau khi Ngài tịch rồi thì người ta mới biết, à thì ra đây là hóa thân của Đức Phật Di Lặc. Và từ đó người ta dựa vào cái hình ảnh của một vị hòa thượng tướng to, bụng phệ, phạch ngực, đeo túi vải, người ta tạc lên cái tượng, và chúng người ta thường gọi là Phật Di Lặc. Như vậy thì cái hình ảnh này chỉ có Trung Quốc, chỉ có Việt Nam thôi, các nước khác không có. Các nước khác mà khi người ta phát họa cái hình ảnh của Đức Di Lặc á, là cũng trang nghiêm giống như Phật Thích Ca vậy đó. Như vậy thì quý vị đừng có lầm là mai mốt là lên cõi trời, lên cõi Phật gặp Phật Di Lặc là bắt buộc cái tướng phải như vậy nha. Tại vì cái tướng này là cái tướng theo Trung Quốc. Vì sự xuất hiện của vị hòa thượng ở tại Trung Quốc, và vì Ngài để lại bài kệ đó, cho nên người ta dựa theo cái hình ảnh đó, người ta tạc lên cho mình để có cái biểu tượng chúng ta tôn thờ. Và vị hòa thượng này sinh ngay ngày mùng 1 Tết. Cho nên á, mình mới lấy cái ngày mùng 1 đó làm cái ngày khánh lễ của Đức Phật Di Lặc. Và chúng ta thường gọi là vía Phật Di Lặc, ngày mùng 1 Tết. Mà nếu mà theo xưa đó, ngày xưa ở Việt Nam á, là sáng mùng 1 á, là chùa tập hợp lại để làm lễ rước vía, gọi là rước vía Phật Di Lặc. Có nghĩa là thật sự chữ rước đây á, nói cho đúng là chúng ta mừng. Chứ Ngài có đi đâu đâu rước. Đúng không? Mà Ngài có bao giờ Ngài rời mình mà Ngài mình biết ở đâu mình đi rước. Đó. Như vậy thì cái chữ rước đó, đó nó chỉ có cái ý nghĩa là chúng ta mừng cái ngày sinh nhật của một vị hòa thượng mà chúng ta cho đó là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc, một vị Phật sẽ sinh trong tương lai. Và bởi vì cái hạnh của Ngài, cái hạnh của Di Lặc Bồ Tát á, là cái hạnh hỷ xả, khoan dung, tha thứ, độ lượng, tự tại. Cho nên mà ngày Tết theo quan niệm của chúng ta là ngày đó chúng ta là cái ngày cần phải làm sao? Vui vẻ, hỷ xả, tha thứ, bao dung. Cho nên lấy hình ảnh của Ngài làm cái biểu tượng cho ngày Tết để nhắc nhở chúng ta. Chúng ta phải mừng cái mùa Tết đó theo cái tinh thần của Phật tử là hỷ xả, khoan dung, tha thứ, tự tại. Cho nên cái túi vải của Ngài là diệu dụng vô cùng. Tại sao diệu dụng? Tại vì trong cái túi đó chứa vô lượng pháp. Có một lần người ta gặp Ngài, người ta hỏi: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ cho con cách tu. Thì Hòa Thượng bỏ cái túi xuống. Rồi ông kia mới nói: rồi tu làm sao? Thì Ngài lại quẩy cái giỏ lên Ngài đi. Chỉ làm hai việc thôi, bỏ xuống, xách lên. Và ý nghĩa nó là cái gì? Sự tu hành nó chỉ có hai việc thôi. Lúc nào cầm cần nắm lên thì cứ nắm lên. Lúc nào cần buông bỏ cứ buông bỏ. Cái quan trọng tự tại là buông sao? Buông đúng lúc. Ví dụ mình nuôi con khi nó còn nhỏ, nó chưa hiểu biết, mình sợ nó hư, cho nên nhiều lúc nó có hỗn ẩu với mình cũng nhịn nó, mình phải đi theo dõi nó, là bởi vì mình sợ nó ăn chưa no, nó lo chưa tới. Rồi do cái sự giận dữ của mình tháo quát với nó bỏ nhà nó đi, nó bỏ học hành, nó hư đốn tội nó. Rồi mai mốt mà nó có chuyện gì thì mình cũng phải là người hốt hụi thôi, chứ bỏ nó đâu. Cho nên lúc nó còn nhỏ thì mình ráng, mình kiểu như xách nó lên vậy đó. Nhưng khi nó đã lớn rồi, nó đủ cái tuổi, nó lên nó làm ăn, vì nó có cái sự nghiệp, nó có cái cách nghĩ và cách sống của nó. Mà bây giờ nó không theo ý mình nữa, mình cứ đau khổ hoài, thì thiệt sự mình người không biết, biết cầm mà không biết buông. Quý hiểu ý được cái chỗ đó. Cho nên lúc nào cần nắm lên thì nắm đó, lúc nó còn nhỏ là phải nắm thôi. Có nhiều lúc nó nói những câu rất là nặng đối với mình, nhưng mình phải chấp nhận. Tại vì nếu mình giận dữ, tức là mình nghĩ mình là mẹ, mình là người lớn, mình không có chấp nhận được. Rồi mình tháo quát lời nó, nhưng mà nó đâu có đủ cái nhẫn nhục đâu. Nó ra ngoài, nó hư thì mình lại ân hận là mình không có chịu nhịn nó lúc đó. Nhưng bây giờ đã tới cái lúc nó không phải thuộc về cái sự quyền hạn quyết định của mình nữa rồi. Cho nên ngày xưa có một vị hòa thượng, ông chồng thì tu tập mà bà vợ thì chưa biết tu tập. Thì một hôm ông chồng nhờ hòa thượng khai thị cho bà vợ. Thì hòa thượng mới tới gặp bà vợ, cái hòa thượng nắm về hoài. Thế thì bà vợ nói: hòa thượng làm gì kỳ vậy? Ông hòa thượng: bà thí chủ thấy tôi nắm về được không? Trời, dị hợm, tự nhiên đứng trước mặt tôi cứ nắm về hoài. Cái thì hòa thượng xè ra. Cái cũng về, cái bà nói: thiệt cũng dị hợm luôn. Ba hồi thì nắm hoài, ba hồi thì xè hoài. Cái thì hòa thượng mới nói: vậy làm sao cho đúng? Thì bà mới nói: thì hòa thượng có cái tay, thì khi nào cần nắm, khi nào cần xè xè. Thì hòa thượng mới nói vậy sao bà nắm hoài bà không xòe. Quý vị hiểu ý không? Mình có một bàn tay uyển chuyển, khi nào mình cần nắm cứ nắm, mà lúc nào cần buông cứ buông. Cho nên á, cái tự tại đây không có nghĩa là chúng ta mặc kệ, không phải. Nhưng mà chúng ta biết đã đến lúc chúng ta phải tự tại ở cái chỗ đó. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ á, mình bệnh, nhưng mà mình đâu có thể nào, mình đã tới cái tuổi, tới cái lúc mắt mình phải mờ, tai mình phải lãng, chân mình phải yếu, mà mình không tự tại được cái đó là vì sự thật là đã đến lúc xương cốt mình nó bắt đầu nó lỏng, nó mới nói lên được cái chữ già. Bởi vì già nghĩa là gì? Khi hơi thở hổn hển, khi ăn uống không tiêu, khi đi đứng chậm chạp, khi mắt nó mờ, khi tai nó lãng, khi tóc nó đổi màu, phải không? Mà mình không nhận được cái đó thì thiệt sự là không có tự tại. Cho nên á, hòa thượng khai thị cho cái vị Phật tử đó. Tôi nói cho bà nghe, tiền mình có lúc cần xài thì phải xài, lúc cần hà tiện phải hà tiện. Có tiền mà cứ giữ hoài cũng không được, mà xài phí cũng không được. Mà chúng ta phải có một cái uyển chuyển, lúc nào cần chi và lúc nào phải cần giữ. Cũng như thế, tâm tư mình cũng phải như vậy. Bởi vì bàn tay nó có thể làm nên tất cả. Thấy không? Bàn tay có thể chấp, bàn tay có thể lạy, nhưng mà nếu mình không khéo thì bàn tay này có thể đục thôi binh. Cho nên ăn thua là do cái mình nhận ra được nó. Cho nên tại sao chúng ta chúc nhau, hay là chúng ta treo một cái biểu ngữ trong chùa là mừng xuân di lặc, là để nhắc nhở chúng ta hãy sống theo cái hạnh hỷ xả, khoan dung, tự tại và dũng cảm của Đức Bồ Tát Di Lặc. Cái tướng phạch ngực, tại vì thường thường ở Việt Nam mình anh hùng lại phạch ngực lắm. Để biểu lộ là anh hùng, phải không? Cho hồi nhỏ mà nhớ mà hễ mà mặc áo sơ mi á, mà nút mà một hai nút ở trên này mà không gài mà hơi phạch ngực, nói cha bữa nay anh hùng dữ ha. Cho nên nghiêm túc là phải gài nút lại. Không? Còn mà nếu mà mình để hở một hai nút ở trên cái cổ áo mình là người ta cho mình là anh hùng rồi đó. Cho nên á, là cái tướng của ngài biểu lộ cái sự dũng cảm. Và cái bụng của ngài to là tại vì ngài biết khi nào xả và khi nào giữ. Cho nên người ta mới khen ngài đó, bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên rồi ngày mình đó thì mình chứa vô trong bụng mà nó không tiêu hóa là nó sình, nó sình bụng. Cho nên ăn phải tiêu hóa. Cho nên người ta mới lấy cái hình ảnh của ngài. Và trong cái túi đó, người ta kêu là túi càn khôn. Tại vì nó chứa cả mọi thứ ở trong đó. Và ngài đi tới đâu, ngài gặp con nít, ngài bốc ra, ngài cho nó ăn, cho kẹo. Và cái hình ảnh thứ hai của ngài mà chúng ta thường thấy, đó là ngài ngồi, rồi có 6 đứa nhỏ nó bu. Đứa thì nó nắm lỗ tai, đứa thì nó móc mắt, đứa nó móc mũi, đứa nó móc miệng, đứa nó chọt lét. 5 đứa nhỏ đó tượng trưng cho 5 căn của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Hễ mà đứa thứ 6 á, mà nếu mà có đứa thứ 6 nó xuất hiện thì tượng trưng cho ý. Nhưng mà hễ khi nào mà đứa thứ 6 nó không có mặt á, là ý người ta muốn nói cái ý là cái không có hình tướng thì khỏi để. Cho nên ta để 5 căn thôi: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Như vậy quý vị nhìn kiểm lại mình coi mình có đủ 5 căn đó không? Có. Nhưng mà 5 căn này á, thường ngày á, mình vui buồn là cũng do nó. Bởi vì hễ có con mắt là cái căn. Cái này là cái cảnh của cái căn, của con mắt. Mà nếu chúng ta nhìn cảnh mà chúng ta vui, rồi cũng có khi chúng ta nhìn mà chúng ta buồn. Cho nên cả ngày chúng ta sống sao? Bị sáu cái cảnh ở bên ngoài nó làm phiền mình. Cũng cái tiếng đó mà nếu mình thương á, mình thích, mình vui, mà cũng cái tiếng đó mà không thích nữa mình bực. Cho nên mỗi ngày từ mắt, tai, mũi, miệng tiếp xúc, cái thân là tượng trưng cho tiếp xúc, mình cứ buồn. Người ta thích dầu xanh, ta xức dầu xanh, mình nói trời ơi cái mùi dầu xanh tôi ngửi nó muốn ói vậy đó. Mà dầu xanh mà có cái gì mà sức, mà trong khi đó người ta sức thì mình không chịu. Tức là đối với người thích á, thì người ta đi đâu cũng xách chai dầu xanh. Ở chùa Pháp Hòa là ông thầy Đức Tạng là vua dầu xanh. Dầu xanh mà ông cầm xịt vậy nè. Thích dầu xanh đến mức độ là thầy đi học á, mấy thầy ở trong lớp chung với thầy á, thích biết thầy thích dầu xanh á, đến cái ngày lễ tặng cho thầy á, ta lấy cái nhãn chai dầu xanh ta photoshop, ta làm bự ra về, rồi ta cắt thành nguyên chai dầu xanh, rồi ta tẩm dầu xanh vô đó, ta làm nguyên một cái cạc rồi ta tặng cho thầy. Rồi người ta lấy giấy nắp kinh, ta xịt dầu xanh vô, ta tặng cho thầy nguyên hộp giấy nắp kinh dầu xanh không. Mà mình ngửi, nếu mà ai ngửi quen, nó trời cái mùi dầu xanh khó chịu. Thầy viện chủ cũng thích dầu xanh. Một lần bệnh là chai dầu vậy. Và xịt như xịt nước tương vậy. Thịt đánh lên. Mà Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa hầu bệnh thầy viện chủ là tay Pháp Hòa lúc nào cũng mùi dầu xanh. Tại vì ngày đánh 3 lần. Cứ sáng trưa gì mà lúc nào cũng cứ phải dầu xanh. Vậy thì quý vị thấy cái người mà người ta thích dầu xanh thì người ta vui. Còn mình không chịu dầu xanh thì mình buồn. Như vậy thì con người mình mỗi ngày buồn vui, một phần cũng do sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Vì vậy cho nên mình mới phải tụng cái bài đó: nguyện ngày an lành, đêm an lành. Đêm ngày mấy thời? 6 thời đều an lành. 6 thời là tượng trưng cho gì? 6 căn. Nếu mà mình không có cẩn thận á, thì 6 căn này nó làm phiền mình. Còn nếu mình có sự bình an rồi thì 6 căn này, 6 thời này luôn an lành. Tất cả các thời đều an lành. Như vậy thì theo cái tinh thần của nhà Phật, thay vì chúng ta nói chúc mừng năm mới tốt, nhưng mà cái đạo lý sâu sắc hơn là chúng ta chúc cho nhau có được một mùa xuân di lặc. Nghĩa là chúc nguyện cho anh, cho chị luôn luôn hỷ xả, tha thứ, khoan dung. Và thưa đại chúng, cái mùa Tết á, nó còn tượng trưng cho 3 ý. Thứ nhất là đối với các bậc, người ta thường dùng là các bậc thánh hiền. Cho nên bằng Phật là dọn dẹp, quét tước. Ai đạo Chúa thì phải lau tượng Chúa, phải quét dọn. Mình đạo Phật thì mình lau tượng Phật, quét dọn, cúng Phật, vân vân. Kế đến là ai? Ông bà. Phải không? Tết nhất là mình phải nhớ ông bà, cho nên phải dọn dẹp bàn thờ ông bà. Trời, cúng ông bà lớn lắm nha. Bình thường năm giỗ một lần à. Mà tới Tết là ăn 3 ngày muốn chết vậy đó. Sáng cúng, trưa cúng, chiều cúng à. Mà cả năm á, không biết ông bà đi đâu mà tới cuối năm tiễn. Tiễn được có mấy ngày rồi cái rước. Thật sự ông bà chả đi đâu mà cũng chẳng cần rước, cần tiễn gì. Nhưng mà cái đó là cái phong tục. Thì chúng ta có cái ý nghĩa là ồ thôi mình rước ông bà về ăn Tết cho vui. Thấy không? Xong rồi sau 3 ngày Tết rồi con đi làm nghe, ở ông bà ở nhà không ai lo đâu à, thôi con tiễn ông bà. Rồi phải chi mà nói thôi con đi làm nha, ông bà ở nhà chơi. Tiễn rồi rủ ông bà không có nhà, ông bà đi đâu. Cho nên cái ý nghĩa tiễn và rước, không có đi đâu mà cũng chẳng có rước đâu. Nhưng mà cái đó là để là cái phong tục vậy thôi, cái văn hóa thì chúng ta vẫn làm. Cho nên bây giờ mình muốn đơn giản cúng buổi thôi, cúng ngày mùng 1, để cho các con các cháu lấy cái ý đó được rồi. Còn bây giờ mình còn ở nhà mình rảnh mình lo, mai mốt hết đời mình rồi con cháu đi làm hết rồi, nó nói thôi ba cử cúng nhiều quá thôi nó khỏi cúng luôn. Đói à, thôi còn cử cũng được. À, cho nên mình cúng thì tốt. À, mình phải làm sao mình ngắn gọn và mình làm cho đơn giản để mình giữ lại được cái truyền thống đó, để truyền lại cho con cháu của mình thôi. Cái đó là cái chính. Còn cái trường hợp mình cúng như thế nào đó thì mình phải uyển chuyển. Mùa xuân Di Lặc, Đức Phật Di Lặc là mình gọi trước, mình gọi Bồ Tát Di Lặc. Và cái hình ảnh của Ngài quý vị thấy. Cho nên người Trung Hoa đó, bước vô chùa của người Trung Hoa, cái chỗ đầu tiên mà chúng ta phải bước vào là cái điện thờ Phật Di Lặc. Trước khi vô chánh điện, và chúng ta đi ngang một cái gian nhà gọi là Thiên Vương Điện. Thì trong cái Thiên Vương Điện đó đó, bốn góc thờ tứ thiên vương. Ở phía trước thờ Phật Di Lặc, phía sau lưng Phật Di Lặc là thờ Tượng Hộ Pháp. Một điện. Theo quan niệm người Hoa là mình bước vô trong chùa thì tâm mình phải sao? Hoan hỷ. Hỷ xả hết. Mình có hỷ xả hết thì mình mới có thể hộ Phật Pháp được. Cho nên phía sau lưng Phật Di Lặc Tượng Hộ Pháp. Bốn góc bốn thiên vương, Đông Tây Nam Bắc. Thì cũng như thế thôi. Mình đi chùa mình muốn hộ pháp mà tâm mình không hoan hỷ, không hỷ xả, không tha thứ, không bao dung, không độ lượng thì làm hồi phiền não. Cho nên mình bước vô chùa lễ Phật Di Lặc là học cái hạnh hỷ xả của Ngài. Mà quý vị chưa bao giờ thấy Phật Di Lặc nào mà khóc à? Không, chúng ta làm cái tượng Phật Di Lặc dù có xấu cỡ nào đi nữa thì miệng Ngài cũng cười. À, mà mình nhìn hình ảnh Ngài cười cái tự nhiên ai cũng hoan hỷ. Rồi có nhiều cái tiệm làm ăn bây giờ người ta thỉnh Ngài ra, người ta để ngay đó vậy, cái để cho khách vô cái rờ cái bụng Ngài cái. Rờ bụng Ngài cái chắc để Ngài cho con mau đói được con ăn. Để ngay cái tiệm. Vậy vì tại vì sao biết không? Tại vì người ta đã đồng hóa Phật Di Lặc với ông thần tài. Cho nên bây giờ người Hoa người ta tạc cái tượng Ngài cầm cái thoi vàng nữa. Chứ Phật Di Lặc đâu có cầm tiền. Cái tượng đúng của Ngài là trên tay Ngài quẩy một cái giỏ, có thể Ngài cầm thêm sâu chuỗi thôi. Thấy không? Còn bây giờ là tại vì người ta khai triển làm ăn thì phải quảng cáo và phải có đầu óc chế tác. Ai mà ham vàng thế nào cũng thỉnh Ngài về, phải không? Có khi làm một thẻ chưa đủ, Ngài cầm trên này thẻ nha, Ngài quẩy bên này giỏ thề vàng nha, đứng ở trên nguyên đống vàng luôn. Nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy cái hình ảnh của Phật Di Lặc ở một cái dạng khác. Là Ngài đứng, Ngài đưa hai tay lên trời. Là tượng trưng cho gì không? Tôi cũng chịu trận đây nè. Nói chơi thôi nha. Thật sự ra cái bàn tay, hai cái tay mà Ngài đưa thẳng lên vậy nè. Biết không? Là tượng trưng cho cái người sống mà tự tại. Thí dụ mình nói vậy nè, thôi buồn gì buồn, sáng ngủ dậy vươn vai cái rụng hết. Hồi xưa ông bà mình hay nói vậy, thôi đứng dậy vươn vai cái là mọi việc nó rủ hết. Thở đây cũng thế. Chúng ta làm sao chúng ta mỗi ngày chúng ta sống tập. Thật sự cái này á, mình không tập thì không bao giờ có kết quả. Thưa đại chúng, đừng có nói chi cái chuyện gọi là luyện tâm. Nội cái chuyện gọi là cắm hoa, nấu ăn, may vá, những cái nghệ thuật bình thường trong cuộc sống. Đâu có ai một lần mà làm được đâu. Phải thường xuyên làm hoài thì nó mới khéo, nó mới giỏi, nó mới đẹp được. Đó, nghệ thuật bình thường còn phải thế, huống chi là một nghệ thuật luyện tâm. Có nhiều khi mình nói, nói thì dễ, làm thì khó. Ủa, trên đời này có gì nó dễ đâu. Thấy không? Mà bây giờ anh thật sự có muốn cho tâm mình an lạc không? Muốn thì anh phải tập. Anh phải tập buông xả. Bây giờ anh không buông xả nó cũng là như vậy. Không? Mà anh càng cố chấp thì cái khoảng cách giữa anh với người kia càng lớn. Anh càng cố chấp thì phiền não anh càng nhiều. Mà anh buông xả có đôi khi còn hai con mắt khóc người một con, hai con mắt bịt con lại. Cho nên Việt Nam mình mới hay dùng cái từ là thôi mắt nhắm mắt mở đi. Trịnh Công Sơn ổng cũng nhắn nhủ với mình vậy đó. Còn hai con mắt khóc người một con, khóc con thôi, con bệnh lại. Đấy không? Cho nên á, quý vị thấy không, người ta làm ba con khỉ, con bịt tai, con bịt miệng, con bịt gì nữa, bịt mắt. Con khỉ là tượng trưng cho cái tâm nhảy nhót của mình không bao giờ chịu dừng, phải không? Cái tâm của mình nó nhảy nhót như con khỉ. Mà bây giờ con khỉ nó còn phải bịt bớt con mắt lại. Nó phải bịt cái tai lại, nó bịt cái miệng lại. Bớt nhìn, bớt nghe, bớt nói thì có bình an. Cho nên Ngài Di Lặc á, đó là một pháp tu chứng. Khi mà Ngài đưa cái tai Ngài lên được rồi á, có nghĩa là tự tại, rỗng ràng. Bây giờ tâm mình nó như hư không. Cho nên ta làm, nhiều khi ta làm, Ngài đứng ở trên một cái túi vàng, hay là trên một cái túi. Cái túi đó là tượng trưng cho gì? Càng khôn đó, đủ thứ đó. Mà thiệt sự trên đời này á, ai cũng có một bầu tâm sự hết đó. Cái túi đó đó. Nhưng mà đối với cái người tu, ta móc ra cái gì là tu hành, là kẹo, rồi bánh, rồi còn mình móc ra giận, phiền, tức, ghét, đủ thứ. Mình cũng có một túi vậy mà móc ra cái gì không, mà overdate mà cứ giữ hoài, không có gì ăn được hết. Mình hay nói tôi có một bầu tâm sự. Ai cũng có. Cho nên đối với các vị, người ta cũng có. Nhưng mà đối với người ta cũng có, nhưng mà cái có đó để làm gì? Trở thành ra diệu dụng của sự tu. Còn bây giờ mình có mà mình chứa mà mình không biết dụng nó, thành thử ra cái đó nó trở thành ra nó hết hạn. Bây giờ Phật tử ở đây ha, Pháp Hòa bảo đảm ấy, nếu mà về mà kiểm xét lại trong cái bàn thờ mình, thế nào một người cũng có một sâu chuỗi. Không sâu chuỗi cổ thì cũng sâu chuỗi tai, mà có người mua nguyên một chén chuỗi nữa. Mà hỏi có lần sâu nào không? Dạ không. Bụi không à? Thấy chưa? Nhà nào cũng ít nhất cũng có một cuốn kinh. Mở có mở ra tụng không? Dạ không. Con cũng có kinh mà kinh bài, chứ không có kinh Phật. Thành thử ra mình có mà mình không dụng. Ở trong nhà mình có một quyển kinh mà mình ít khi nào mở ra tụng. Mình có một sông chuỗi mà ít khi nào mình lần. Cũng đi thỉnh cái chuông về để vậy đó. Mà để bàn thờ tới cuối năm đem ra lau bụi vậy thôi, chứ không bao giờ thỉnh lên tiếng. À, hỏi bên này có cái mỏ không? Dạ có. Mà cái mỏ này để riết sao điếc luôn. Đó, thành thử ra trong cái túi đó đó, mình có diệu dụng hết, mà mình không móc ra mình xài. Còn nếu mình móc ra mình xài được thì nó là chuỗi, nó là kinh Phật, nó là cái gì đó bảo hộ cho mình. Còn không khéo thì mình sẽ để những cái đó nó trở thành ra quá đáp, và chúng ta không dùng được. Cho nên cái hình ảnh của Ngài là cũng hình ảnh của mình. Mình cũng, mình tuy không có phạch ngực, nhưng mà mình có lòng can đảm của mình. Ai cũng có cái lòng can đảm để tiến sống. Như hồi nãy Pháp Hòa bệnh quá, cái mấy chú vô nói thôi thôi vậy thôi, sáng nay thầy khỏi làm lễ đi. Rồi xong nó không được, đã về tới đây rồi mà cúng rầm với đại chúng nữa ra. Dạ thôi thôi thầy khỏi, thầy tụng thôi, thầy khỏi nói. Nói không được, ráng cũng được. Tức là mình, nếu mà mình, trừ khi nào mình không thể được, chứ mình nhận ra trong cơ thể mình nó còn có thể làm được thì mình làm. Tức là có một sự. Rồi đêm hôm qua là quý vị bay từ bên Mỹ, đi từ trưa rồi connect ở Minneapolis, chờ 3 tiếng đồng hồ ở đó. Là ngồi là nó cảm lạnh, mà nó sổ mũi, nó nhức đầu khó chịu. Lên máy bay là ngồi rú rượi, rồi bị giam 1 tiếng đồng hồ ở trong hải quan nữa. Nhưng mà mình biết mình tới đây để làm gì thì tự nhiên nó lướt được những cái đó. Cho nên ai cũng có cái lòng can đảm để dũng tiến, và ai cũng có cái gì, cũng có cái nụ cười hoan hỷ bao dung. Thôi bây giờ á, mùa Tết, trước hết á, là mình đối với các bậc thánh như là Phật, Chúa, mình kính thờ. Đối với ông bà, mình cúng kiến, mình tưởng nhớ. Cái thứ ba là gì biết không? Đối với người hiện còn. Quý vị nghiệm coi phải không? Một cái Tết là mình lo ba việc. Lau chùi bàn thờ nha, bày trái cây, chưng hoa cúng nha. Đó là mình nhớ tới các bậc thánh hiền mà chúng ta tôn trọng. Rồi bàn thờ ông bà phải lau chùi, phải cúng quải, đúng không? Đó là chúng ta nghĩ đến ông bà cha mẹ. Chưa hết, chuẩn bị số lì xì, dọn dẹp nhà cửa, mua mứt, nấu trà, đợi khách đến, đãi trà, đãi mứt. Như vậy, một cái Tết là chúng ta chuẩn bị cho ba phần. Mà ba cái phần này đều quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Thế thì chúng ta đã chuẩn bị tươm tất, chu toàn như thế, thì sao chúng ta không sống cho nó chu toàn, tươm tất như vậy? Chỉ đợi ngày Tết mình nghĩ nhau sao? Đã nghĩ đến nhau, Tết nha, bỏ qua hết nha. Chuyện gì không vui là bỏ qua hết nha. Không có dám nói cái gì không tốt nha. Thậm chí muốn nhắc nhở mình á, phải mặc bộ đồ mới nữa. Tại mặc bộ đồ mới là để tượng trưng cho ngày mới, cái gì cũng mới. Quý vị thấy không? Cho nên đã mới như vậy thì chúng ta hãy để cho nó mới luôn, đừng có để cho nó cũ trở lại. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng nhân cái mùa Tết Ất Mùi 2015, xin chia sẻ với đại chúng chút ít ý nghĩa của mùa Xuân Di Lặc. Tại sao chúng ta chúc nhau như thế? Để chúng ta học được cái hạnh đức của Ngài Di Lặc là hỷ xả, từ bi, tha thứ, khoan dung, tự tại. Mà nếu chúng ta có được những cái hạnh đức đó thì chúng ta có một cái bàn tay rỗng rang, tức là giống như Ngài giơ hai cánh bằng cánh tay lên một cách tự tại như vậy. Nếu mà được như vậy rồi chúng ta sẽ nghiệm lại tại sao Tết chúng ta lau nhà, quét nhà, chùi cửa, hút bụi sạch sẽ, chưng hoa, dọn trái, cúng Phật, cúng ông bà, nghỉ người sống. Thì đây là một cái cơ hội để chúng ta làm mới tất cả, nghĩ nhớ đến tất cả. Vì niệm ơn các bậc thánh hiền cho nên cúng quý Ngài. Niệm ơn tổ tiên cho nên cúng tổ tiên. Niệm ơn người còn cho nên chuẩn bị những cái bao lì xì, mứt trà để đãi nhau. Thôi thì hãy cố gắng dụng ba cái ý này suốt trong một năm thì bảo đảm chúng ta có cả một mùa Xuân Di Lặc, chứ không phải chỉ là một ngày Xuân Di Lặc. Một mùa mà là quanh năm suốt tháng, lúc nào chúng ta cũng nhớ nghĩ như vậy, đãi ngộ nhau như vậy, thì cái mùa xuân này bất tận miên viễn ở trong chúng ta. Và chúng ta sống được với cái hạnh đức hoan hỷ này suốt cả năm tháng. Cho nên chúng ta gọi là mùa Xuân Di Lặc. Chúc đại chúng có được một mùa Xuân Di Lặc. Đại chúng sáng hôm nay có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp lại quý vị. Và có những vị mấy lần Pháp Hòa về đây nhưng chưa đủ duyên để gặp. Thưa đại chúng, trong cuộc đời của chúng ta ai cũng đều là những người có duyên cả. Chỉ có điều là thiếu hay đủ thôi. Thế mà thiếu duyên thì chưa gọi là đủ, mà đủ thì chúng ta sẽ gặp. Có những vị biết Pháp Hòa rất nhiều qua băng dĩa, qua internet, nhưng mà chưa được gặp. Pháp Hòa tưởng đâu Pháp Hòa về đây 5 lần rồi thì chắc cũng gặp hết rồi, nhưng mà không ngờ hôm qua giờ gặp nhiều vị nói biết thầy về nhiều lần mà lại bận. Cho nên hôm nay lại đủ duyên được gặp. Thì hôm nay chúng ta đủ duyên gặp nhau, nhưng mà cái duyên này là duyên lành chứ không phải là duyên xấu. Tại ở đời nó có duyên, nhưng mà có nhiều khi duyên lành hay là duyên không lành. Và đặc biệt hôm nay chúng ta tổ chức kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị Bồ Tát rất là quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa.
Và khi nhắc đến Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì quý vị có nhiều hình ảnh lắm và nhiều câu chuyện khác nhau về Bồ Tát Quan Âm. Đặc biệt có một câu chuyện ai cũng biết, đó là Quan Âm Thị Kính. Thưa đại chúng, Quan Âm Thị Kính là một câu chuyện xuất phát từ Triều Tiên, tức là Hàn Quốc, chứ không phải chuyện của Việt Nam. Chuyện kể rằng có một người nữ có chồng, thì cô có chồng, và một hôm chồng cô đang ngồi đọc sách, rồi ông lại ngủ quên trên chiếc bàn. Thì trong khi ngồi đang may vá thì cô ngó qua thì cô thấy chồng mình ngủ, và ở trên cái mặt của chồng có mọc một cái nốt ruồi mà nó có mấy sợi lông tài đó. Người ta cử lắm, ta không có cho cắt, tại vì cắt không có tiền. Nhưng mà đối với cô á thì như vậy nó xấu, cho nên cô đang may vá thì sẵn tay á, cô đứng dậy thì cô định cắt cái sợi lông tài đó đi. Thì không ngờ trong khi cô đi đến gần thì người chồng giật mình dậy và thấy cô cầm cái kéo, thì ông la hoảng lên rằng cô này định giết ông. Thì trong khi mà la lên như vậy thì cả nhà chạy tới, thì ông mới xác định rằng lợi dụng trong khi ông đang ngủ, vợ định ám sát ông bằng cái kéo trong tay, không có minh oan được. Thì gia đình chồng đuổi cô đi. Thưa đại chúng, ngày xưa đó, người nữ không có được đi tu. Chùa là có nam không thôi chứ không có nữ. Cho nên bây giờ cô buồn quá, cô muốn đi tu, mà bây giờ thân phận người nữ thì đâu cách nào vô chùa được. Thì cô buộc lòng cô phải giả trai để cô vào trong chùa để cô đi tu được. Thì khi mà cô đi tu rồi thì tưởng cuộc đời cô khép lại, đơn giản như vậy, do chồng hiểu lầm đuổi mình đi, rồi mình sẽ được cuộc đời thanh thản trong chốn thiền môn bằng cách là giả trai. Thì không ngờ ở trong chùa có một cô thiếu nữ thường lui tới tên là Thị Màu. Cô này cũng thường lui tới chùa lễ Phật, và lễ Phật đâu thì không biết, mà cô vừa lễ cô ngó lên cô thấy một chú tiểu đẹp trai. Bắt đầu cô để ý, cô thương chú đó. Và nhiều lần cô đến, cô tỏ tình, tỏ lòng với chú tiểu. Nhưng mà chú tiểu thì tự biết mình là ai. Thứ nhất mình là nữ, và cho dù mình là nam, nhưng mà tại vì mình đã có chí hướng đi tu thì không có động lòng cái lời tỏ tình của một cô thiếu nữ. Nhưng mà chú tiểu không có nói rõ, bởi vì nếu mà nói ra cho cô biết tôi là nữ để mà chấm dứt cô này thì đời tu của mình không được tiếp tục. Cho nên đành lòng im lặng mà từ chối cái mối tình của cô Thị Màu. Mà cô Thị Màu cũng buồn lắm. Ở đây có ai nghe cái tuồng Quan Âm Thị Kính chưa? Tuồng cải lương Quan Âm Thị Kính đó. Ông Đạo ơi ông Đạo, ông lạnh nhạt với tôi, ông càng thêm đắc tội. Tội vô tình, tội bạc bẽo, tội vô tâm. Tôi đó vì ai mà nhớ trộm thương thầm, đang chờ đợi một tình yêu nồng ấm. Thị Màu nói với chú tiểu vậy. Chú tiểu đáp rằng: xin tín nữ chứ buông lời quá nguyệt, nên biết rằng tiểu tâm là kẻ đầu Phật đi tu. Nhưng mà cô thiếu nữ này không cam tâm. Mình nhan sắc đâu có thua ai, vậy mà tỏ tình mà ông không động lòng, mà ông còn tỏ ra những cái lời nói khó chịu nữa, tức quá. Trong khi buồn bực, bực tức thì cô lại không có kèm lòng được, thì cô lại quan hệ tình cảm với một cái người ở trong nhà, đến nỗi phải có thai. Thì khi mà có thai rồi đó, thì ngày xưa mà con gái mà không có chồng á, mà có mang á, là một cái điều không thể chấp nhận được. Cho nên bây giờ cha mẹ cô mới tra hỏi. Mà bây giờ nếu mà cô nói rằng cô có mang với lại cái người ở trong nhà đó thì cô bị đòn chết. Cho nên quýnh quá, cô cũng lập một cái chuyện gọi là nhất thạch nhị điểu, tức là một đá mà hai con chim chết. Lý do là sao? Nếu mà gia đình mình hiểu lầm mà cái thai này của cái chú tiểu trong chùa đó mà ép chú tiểu ra đời mà cưới mình khoái quá. Sẵn dịp mình cũng được cái ông tiểu này, mà nếu không được thì mình cũng trả thù được cái chú tiểu là đã phụ cái tình của mình. Ghê gớm không? Cho nên rồi khi mà hỏi ra thì mới biết rằng ông trưởng làng ông mới tới. Ông tới ông mắng xả trong chùa. Kinh kệ không lo kinh kệ, ăn cơm chùa mà phải đặt chuyện gió trăng. Hồi đó ông Tâm Vân nói mấy câu đó hay lắm. Thì khi mà phát hiện ra chú tiểu này đã có con với cái cô Thị Màu rồi, thì bây giờ cuộc đời của cô Thị Kính một lần nữa đau khổ oan ức. Bây giờ không thể chấp nhận cho con ở trong chùa được, tại vì con đã phạm giới, cho nên đuổi chú tiểu ra khỏi chùa. Nhưng mà người thầy á cũng còn thương chú tiểu. Con bây giờ con không có chỗ đi, thôi bây giờ thầy cho con cái hiên chùa con ở. Sau khi mà sanh đứa nhỏ ra rồi, cô Thị Màu ẵm đứa con lại giao cho chú tiểu Kính Tâm với một câu nói: oan gia nay gặp oan gia, mời ông đạo hãy nhận giùm đứa trẻ. Chú tiểu ôm đứa con: con ai đem bỏ chùa này? A Di Đà Phật, con thầy thầy nuôi. Quý vị thấy không? Ở đời cũng bị oan ức, vào trong đạo tu rồi cũng bị oan ức. Khi mà ôm đứa nhỏ như vậy không thể nói được với ai, chỉ còn một cách là nhận đứa trẻ mà nuôi thôi. Bây giờ đàn ông lấy xin lỗi một người nữ mà làm sao mà không có chồng mà tự nhiên ôm con về phải đi xin sữa, mà đâu phải xin dễ đâu. Người ta cho miếng sữa nhưng mà người ta chửi bới, tại vì cái chuyện này là cái chuyện không thể chấp nhận. Nhưng mà thôi, tôi lỡ là tôi thương đứa nhỏ mà cho phải chửi nó trận mới được. Cứ mỗi lần được miếng sữa cho con bú thì một lần bị chửi. Đến khi mà cái cô thiếu nữ đó già sắp chết mới để là một lá thơ cho người thầy: thầy ơi, con đây không phải là người nam, con là một người nữ. Kể hết câu chuyện lại. Và sau này quý vị thấy người ta vẽ cái hình Quan Âm Thị Kính đó. Đức Quan Âm đứng dội cái bình nước lên thành một cái dòng nước, con đứa nhỏ nó đứng nó chắp tay. Ở phía sau Đức Quan Âm có một con chim, nó ngậm cái sợi chuỗi đó. Thì người ta mới nói rằng cái con chim đó đó chính là cái anh chồng. Anh chồng vu oan cho vợ, bây giờ phải đi hầu đứa nhỏ nuôi. Tức là đó là một biểu tượng. Và thưa đại chúng, cái câu chuyện đó đó nó cho chúng ta một bài học ở đời, mà đặc biệt là một bài học từ nơi Đức Quán Âm. Đó là bài học của lòng kiên nhẫn, hay nói một cách khác là nhẫn nại. Còn nếu theo Phật giáo là gì? Nhẫn nhục. Mà tại sao không, cái hạnh nhẫn nhục không ở bất cứ một người nào, mà lại đặc biệt là khởi xuất từ Đức Quan Âm? Bởi vì Đức Quan Âm là tượng trưng cho tình thương. Mà thưa đại chúng, Quan Âm không phải là người nữ nha. Đức Quan Âm là người nam. Nhưng mà tại vì cái hình ảnh Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ, cho nên lọt qua tới đất nước Việt Nam, Trung Quốc thì lại biến Quan Âm thành nữ. Tại mình tưởng tượng lòng từ thì phải là một người mẹ. Cho nên Tàu và Việt Nam đã thể hiện Đức Quan Âm qua hình ảnh của một người nữ, chứ thực chất Đức Quan Âm không phải người nữ. Đức Quan Âm là một thái tử đi tu, nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của Ngài là lòng từ cứu khổ, và dưới cặp mắt của người Trung Quốc với cặp mắt của người Việt Nam thì lòng từ bi thì chỉ có người mẹ. Cho nên vẽ hình người nữ tượng trưng cho tình mẫu tử, mẹ thương con. Và xuất phát từ cái câu Bồ Tát lân mẫn chúng sanh, giai nhi xích tử, Bậc Bồ Tát thương yêu chúng sanh như là thương một đứa con đỏ. Xích tử là đứa con đỏ, mà đứa con đỏ là đứa con sao? Đứa con mới sanh. Đứa con nó sanh ra nó còn đỏ ối đó. Vậy thì khi chúng ta có tình thương thì chúng ta sẽ có thể nhịn nhường được. Chúng ta có thể có đủ lòng kiên nhẫn được. Và lòng kiên nhẫn là gì? Lòng kiên nhẫn là một trạng thái của sự chịu đựng. Mà chịu đựng không đau khổ, chịu đựng bằng cả tình thương. Thưa đại chúng, mình sống ở đời với nhau, sống với nhau thôi. Sống với nhau mà thiếu lòng kiên nhẫn thì chắc sống không nổi đâu. Tại vì mỗi người mỗi tật, mà mình không chấp nhận được cái tật của người đó, mình không nhẫn nại cái tật của người đó đó, thì không bao giờ mình có thể gọi là ăn đời ở kiếp với người đó được. Cho nên sống với nhau là phải có lòng kiên nhẫn. Và có một cái vị người ta nói như thế này: sống với nhau tới răng long đầu bạc, bản chất nó không phải là, nó không phải là sự kết tụ của tình yêu, mà nó là kết tụ của lòng nhẫn nại. Đúng không? Nhiều khi tình yêu thì đã hết rồi, tình thì không còn, nhưng mà sở dĩ còn với nhau là do cái nghĩa. Cho nên tình với nghĩa, mới phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Tại lúc đó một người nam gặp nhau bằng cái nhìn đẹp của một người nữ, người nữ nhìn người nam với cái đẹp của một người nam, cho nên lúc đó gặp nhau qua cái tình. Nhưng mà sống với nhau, hiểu nhau rồi bắt đầu nghĩa nó sanh. Cho nên người Á Đông của mình á, người Á Đông của mình á, nhất là các bậc trưởng thượng của mình ngày xưa, sống với nhau lâu năm lắm. Mặc dù mình biết ba mình ổng tật khủng khiếp lắm, mình chịu ổng không nổi, mà sao má mình hay ghê vậy? Cho nên má mình là ai? Là Bồ Tát Quan Âm đó. Lúc nào má cũng chịu đựng ông già hết trơn á. Mà nhiều khi á, con chịu đựng không được, cho nên 18 tuổi con dọn đi mất rồi. Rồi đến khi mình lớn lên rồi, biết thương cha thương mẹ rồi, nhưng mà ông già mình ổng nhiều tật quá, lâu lâu về thăm chứ gặp hoài cũng gây lộn. Mà mỗi lần gây thì bà má đứng giữa, bà lo bà vuốt người này, bà vuốt người kia. Cho nên cái người mà nhẫn nại mà chịu đựng nhất vẫn là người mẹ. Vì vậy cho nên người Á Đông mình mới ca tụng người mẹ, phải không? Ca tụng người mẹ đến nỗi là vẽ Đức Quan Âm, thay vì một người nam thì lại là hình của một người nữ. Cho nên Phật tử không được gọi Quan Âm bằng Phật bà. Mà cho dù Phật thật là bà, mà khi thành Phật rồi là không bà không ông. Tại vì thành Phật là thành cái tánh giác chứ không phải cái tướng. Phải không? Cho nên mình đừng có nhìn người ta, mình luận cái nhìn tướng. Mình nói Phật là cái tánh, chứ không Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà, mà cũng không gọi Phật ông. Và Phật bà thì phải có Phật ông, mà ông rồi phải có thím. Phật thím, Phật chú, rồi rốt cuộc một nhà Phật, Phật cô, Phật cậu gì không? Không. Cho nên mình gọi là Đức Bồ Tát Quán Âm, hay là Đức Phật, chứ không gọi là Phật bà. Phật bà là nhân gian người ta gọi, Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà. Vậy thì sống với nhau phải có lòng nhẫn nại. Rồi khi mà sống với nhau mà có lòng nhẫn nại thì trong cuộc sống nhẫn nại đó nó còn nhiều cái chi tiết của sự nhẫn nại nữa. Chẳng hạn như mình chờ đợi ai mình phải nhẫn nại. Có bao giờ mình chờ người nào đó mình phát nóng không? Có. Có một hôm á, Pháp Hòa đi ra phi trường đón một Phật tử ở xa đến. Cô cũng cho chuyến bay đồ đàng hoàng lắm. Ra tới ngoài chờ 1 tiếng 2 tiếng không thấy cô tới, thì Pháp Hòa cũng hơi phiền, lái xe đi về. Về sắp tới chùa rồi, vô bước vô cửa ở chùa nói cô đó mới gọi, cô tới phi trường rồi. Thế là mình quay xe ra mình đi. Nhưng mà mình cũng hơi phiền, Nhưng mà mình rồi khi đó mình mới quán chiếu, mình nói là mình đã nhận cái tin là chắc chắn cô đến, mà chỉ cần mình chịu khó mình ngồi thêm chút nữa thôi thì mình khỏi phải mất công và mất thì giờ. Rồi có một lần khác Phật tử phone tới báo giờ rồi đến hết, Pháp Hòa hứa Pháp Hòa sẽ đón, tại vì khuya mà đâu có nhờ được ai. Thì sắp sự lúc đầu thì nhớ, một lát sau có một Phật tử khác phone vô than khóc chuyện gia đình, cái bắt đầu mình dính cái chuyện đó, quên cái người đang ở phi trường. Trời ơi, cái vị ở ngoài kia người ta chờ quá chừng quá đất. Cuối cùng cái vị Phật tử rất tội nghiệp, đứng hết trơn, người ta đi về hết trơn phi trường, nghĩa là hết người rồi. Thì cuối cùng cổ được một cái ông người Nhật cho cổ mượn cái phone. Phone mà Pháp Hòa đâu có bắt phone, tại đang đang tám ở trên đường dây kia. Cổ đã chờ rồi phone cũng không được nữa. Cuối cùng ông Nhật đó tội nghiệp quá, chở cổ đi về một cái khách sạn ở gần chùa. Mà lúc đó cổ cầm cái địa chỉ chùa, mà ông nói tôi chỉ có thể đưa vô tới đây thôi, chứ tôi không thể đưa đi hơn được nữa. Cổ đứng đó một tiếng sau cổ gọi, thì cổ Hòa gác cái phone rồi, cái Hòa quên cổ đây. Cổ mới gọi vô chùa, cổ Hòa bắt cái phone, thấy cái số phone hiện lên, chết mồ, nãy giờ mình quên, lật đật chạy ra đó. Cho nên quý vị thấy không, trong khi cuộc sống của mình á, mình không bao giờ mình nhẫn nại chờ ai, nhưng mà mình thường bắt người khác phải chờ mình. Có nhiều khi mình muốn đi đâu, ra tới cửa rồi, vợ chỉ cần chậm một chút, con chậm một chút là mình hét lên, trời ơi tôi biểu nãy giờ rồi mà con cà rê. Ai mà đi sanh mà kiếm bà chắc sanh tại chỗ. Thế này thế kia. Nhưng mà cuộc sống đôi khi chúng ta bắt người khác chờ mình, nhưng mình không bao giờ mình chờ người khác. Và quý vị xem phim á, quý vị sẽ thấy rằng có những cái mối tình kết thúc rất đẹp là tại vì cái anh này ảnh thương cô này, và cô này sau nhiều lần từ chối mà anh ảnh cứ nhẫn nại ảnh chờ, và cuối cùng ảnh chỉ nói một câu, vậy là công của anh chờ đợi bấy lâu nay không có uổng. Đó là một câu chuyện tình đẹp kết thúc. Pháp Hòa có một người bạn đi học chung một trường, thì cái anh này ảnh thương cái cô này từ hồi lớp 8, lớp 9. Vậy mà thưa đại chúng, ảnh theo cái cô này đến khi mà ra trường lớp 12, 10 năm sau hai người bắt đầu mới đám cưới. Thì khi cái ngày đám cưới, Pháp Hòa hay tin gia đình lên cho biết là cái anh chàng đó, bạn của thầy đó, bữa nay đám cưới. Và hỏi ủa cưới ai, nói đám cưới cô đó. Và nó ủa, Pháp Hòa tưởng đám cưới lâu rồi. Trời, thầy biết không, nó theo nhỏ này từ hồi lớp 8 tới giờ, mà tới bây giờ ra trường lớp 12, 10 năm sau cô này mới động lòng trước cái tình cảm của anh này. Pháp Hòa mới thấy vậy, cái ông này phải tôn ông làm Bồ Tát. Bồ Tát thường đeo đuổi. Thưa đại chúng, trong cuộc sống có những người, người ta có cái sức nhẫn nại rất là hay. Nấu ăn cũng phải cần nhẫn nại, cũng phải cần kiên nhẫn. Ví dụ quý vị luộc cái củ cà rốt, đâu thể nào mà để vô là củ cà rốt nó mềm liền được, phải cho nó ít phút nó mới có thể mềm được. Mà mình nóng nảy quá thì cà rốt nó không chín. Hay là mình nấu khoai tây, hay là mình luộc những cái củ khoai, mình phải có sự chờ đợi thì khoai nó mới chín được. Mà khi nó chín thì ăn nó mới tốt, không? Nó không có làm cho mình khó chịu. Cho nên đó, mình trồng một cái cây như cây cam, cây bưởi, đâu thể nào trồng một năm mà có trái được. Cho nên trồng cây cũng phải có sức nhẫn nại, nấu ăn cũng phải có nhẫn. Có nhiều cái món ăn, thưa đại chúng, nấu chỉ cần thiếu 5 phút thôi, món ăn nó không ngon. Hồi đó Pháp Hòa có đi một cái trường hợp, là đi đến cái chỗ đó thì người ta mới thỉnh mời vô ăn một cái món lẩu nấm. Mà trong cái lẩu đó nó có khoảng 20 loại nấm khác nhau. Và có một loại nấm á, mình phải để nó vô cái lẩu đó mình nấu đúng 20 phút thì nấm mới không độc. Mà đến độ là nhân viên của cái tiệm đó không dám để cho mình tự nấu cái nấm đó, tại họ sợ mình nóng, mình muốn ăn sớm đó. Họ đứng họ chờ, họ đẩy cái nắp lên, họ để canh đồng hồ, phải hơn 20 phút họ mới dám dỡ nắp ra mời mình dùng. Vì sợ nấm này mà nấu không đúng thì ăn sẽ sanh độc. Thì từ đó quý vị thấy bất cứ việc gì ở trên đời này, không có việc gì chúng ta làm mà thiếu sự kiên nhẫn mà có thể thành tựu được. Có những em nhỏ đó, Pháp Hòa dạy nó học từ hồi nhỏ đó, khi bây giờ nó lớn lên nó đổi qua những cái tỉnh khác nó đi làm đi học đó. Trước khi nó đi nó hay lên nó gặp Pháp Hòa, nó nói con sắp đi xa, con xin thầy cho con vài lời để con có thể tự nhắc con. Thì thường Pháp Hòa nhắc ba điều. Thứ nhất, đối với tự thân thì phải sống lam lũ biết đủ. Đối với tha nhân thì phải biết kính trên nhường dưới. Đối với việc hành xử phải lấy nhẫn nhục làm đầu. Ba điều Pháp Hòa hướng dẫn mấy đứa nhỏ. Bản thân mình đừng bao giờ có cái tham cầu, mà nên có cái nhu cầu nhiều hơn. Bởi vì nhu cầu là cái vừa đủ để mình sử dụng. Và nhất là trong khi mình còn là một sinh viên, hay là mình mới bắt đầu ra đời đi làm, hay là kinh tế khó khăn, nếu của người không tập sống với cái nhu cầu của mình mà cứ đi theo cái tham cầu của mình thì mình sẽ khổ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở mình, đối với bản thân phải ít muốn biết đủ, đối với người ở ngoài thì phải biết kính trên nhường dưới, đó là hạnh khiêm cung. Đối với sự việc muốn thành thì phải có lòng nhẫn nại. Học mà không có nhẫn nại thì học làm sao tới. Xin thưa đại chúng, khi mình làm một bài toán, đa số là những bài toán chúng ta gọi là bài toán đố, đọc không kỹ bài toán đố sẽ ra bài toán trật. Đọc cho kỹ, tại vì trong bài toán đã nói là toán đố thì nhất định sẽ có những câu nó rất là tricky, nó rất là hóc búa, mà nếu chúng ta thiếu cái suy nghĩ là chúng ta sẽ không thể nào giải đáp được cái đâu đó. Thôi mà ví dụ, ở trong chùa có một cách thử cái sở học của các thầy các cô trẻ đó. Khi mà lên thọ giới thì cái vị thầy hay hỏi: chú đọc cho tôi nghe bài chú uống nước coi. Thì cái chú tiểu mới chắp tay nói: dạ, Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, đánh thiếu điểm. Tôi bảo ông đọc chú tôi đâu đảo ông đọc kệ. Bởi vì cái câu thần chú uống nước là án phà tất baramani tóa ha, mà tôi nói ông đọc bài chú uống nước thì ông chỉ đọc cho tôi cái câu án phà tất baramani tóa ha. Khi nào tôi nói ông đọc kệ uống nước thì ông mới đọc luôn cái bài kệ là Phật quán nhất bát thủy. Có nhiều khi mình đi làm bài thi Phật pháp á, có một câu hỏi nè: Phật có vợ năm mấy tuổi? Trong này để liền 19 tuổi, 16 tuổi, đánh câu nào cũng trật hết. Phật làm gì có vợ? Phải hỏi là Thái tử Sĩ Đạt Ta có vợ năm mấy tuổi? Thấy không? Vợ của Phật tên gì? Đánh vô Gia Du Đà La chắc ăn như hốc. Trời ơi, giáo lý tôi một bụng mà, lịch sử Phật tôi nhiều như cháo mà, tại sao tôi lãnh ra tôi mất điểm? Lên hỏi ông thầy chấm điểm đấy. Ông đọc kỹ câu hỏi chưa? Tôi đâu có hỏi vợ Thái tử tên gì, tôi hỏi vợ Phật tên gì. Mà Phật là người giác ngộ, Phật làm gì có vợ. Thật ra những cái câu đó là những cái đó là tập cho mình một cái cách đọc một cái gì phải đọc bằng cả cái tâm nhẫn nại, đọc cho kỹ. Mà thường thường mình đọc không kỹ là mình sẽ hay hớ những cái chuyện như vậy. Cho nên có những người, người ta nóng tánh, người ta không có nghe rõ cái câu chuyện, người ta mới nói hai ba câu thôi, thôi đủ rồi, tôi biết rồi, nói nhiều tôi biết rồi, đừng nói nữa, mệt quá nói hoài mà đâu biết người ta nói cái gì. Cho nên lắng nghe người khác cũng phải nhẫn nại. Tại vì không nhẫn nại thì không thể nghe rõ câu chuyện đó là gì. Có nhiều khi mình đã từng nghe nhưng mà nghe không có hết. Thí dụ bây giờ người ta dạo đàn, tăng 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 tăng. Ô tôi biết rồi, đời tôi cô đơn. Nhưng mà mình đâu có biết là người ta dạo nhạc như vậy. Nhưng mà cái nhạc thì nhạc mặn, nhưng mà lời sẽ lời lời cháy. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Mình nghe người ta dạo cái nhạc cái tập mình phán đoán liền chưa được, phải không? Mặc dù nó là đời tôi cô đơn, nhưng phải nghe người ta hát coi, có thể là đời thôi cô đơn, tôi đã từng cô đơn cho nên đời tôi cô đơn. Nhưng mà tôi có tu rồi cho nên tôi thêm một chữ trong đó thôi, là chữ H ở chữ tôi đó, là thành chữ thôi. Thay vì đời tôi cô đơn, bây giờ thêm một chữ vô đó thôi, đời thôi cô đơn. Tu là khéo thêm khéo bớt. Có những lúc mình thêm một chữ mà tự nhiên đời mình nó khác liền. Và có những lúc mình bớt đi một chữ, cuộc đời mình nó khác liền. Cho nên á, ai mà thông minh, là trí tuệ, chọn cuộc đời xuất gia. Mà ham vui thêm dấu sắc, xuất gia. Mà hai cái đời sống nó khác nhau, rõ ràng lắm. Xuất gia thì thông dong tự tại, còn xuất gia thì ràng buộc đủ thứ. Cho nên xuất gia với xuất giá nó khác nhau ở một dấu sắc thôi. Đi vô chùa thì để tu, mà càng tu không khéo thì thêm cái dấu quyền thành tù. Tu không khéo thành tù. Cho nên thưa đại chúng, khi chúng ta lễ Đức Quan Âm, niệm Quan Âm, tại sao trong Phẩm Phổ Môn nói người nào có nhiều lòng nóng giận, niệm Đức Quan Âm liền hết nóng giận. Khi mình đang nóng giận thì mình có niệm Quan Âm nổi không? Không. Bởi vì chữ niệm này là nhớ. Khi mình muốn đang giận ai là mình nhớ cái mặt nó thấy ghét nè, cái tướng đi nó thấy ghét nè, cái lời nói nó thấy ghét nè. Cho nên lúc đó mình niệm toàn là những cái ghét của người đó. Nhưng mà bây giờ mình lắng nghe rằng mình đang giận, cho nên trở lại, thay vì mình niệm cái người đó, đừng thèm niệm người đó. Niệm là nhớ đó. Nhớ Đức Quan Âm. Kiếm chỗ ngồi nhớ Đức Quan Âm. Mà niệm được Đức Quan Âm thì cái bắt đầu cái lửa đó nó lắng xuống, nó lắng xuống hồi thì mình bớt giận, rồi giảm giận, rồi hết giận, rồi mình không có nói những cái lời cọc cằn để mình phải xin lỗi, để phải hối hận. Ở đời người ta nhiều cái bản nhạc lắm, nào là anh xin lỗi em, rồi đủ thứ hết, triệu đó hoa hồng, ngàn đó hoa hồng gì đó. Nhưng mà không có cái hoa nào nó bền bỉ cho bằng cái hoa lòng. Thay vì mình mua tặng xin lỗi sau khi nói, tại sao không dừng lại lúc mình nói thì để khỏi mắc công xin lỗi, không? Mà thường thường cái người mà được xin lỗi không bao giờ chấp nhận liền đâu, phải làm nũng chút nữa. Cho nên phải hơi mắc công. Cho nên sống với nhau là phải có lòng nhẫn nại, lắng nghe nhau phải có lòng nhẫn nại, làm việc phải có lòng nhẫn nại. Cho nên thưa đại chúng, tại sao các thầy các cô đi tu rồi, các vị xuất gia đắp y màu vàng? Bởi vì cái màu vàng đó là tượng trưng cho đất, mà đất là sự chịu đựng. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Ta đổ nước sạch xuống đất, đất cũng nhận. Người ta đổ nước dơ xuống đất, đất cũng nhận. Đã là đất thì mình có khả năng dung chứa. Đã là người tu, cái tâm mình phải dày kiên cố như đất. Người ta thương thì người ta khen, người ta hết thương thì người ta chê. Mà không lẽ cuộc đời mình tối ngày cứ lên xuống theo khen và chê? Cho nên mình phải tập bình an, vững chãi, kiên trì như đất. Vì vậy người tu mặc áo nâu, đắp y vàng. Tại sao người tu đầu phải cạo? Y thì có cái hình vuông, đầu cạo là đầu tròn, áo thì áo vuông. Sống mà vuông tròn bằng cách là mình nhẫn nhục. Sống mà vuông tròn bằng cách, cho nên cái áo vạt hò đó, quý vị biết áo vạt hò cái cổ tròn đó, may cái cổ thì tròn mà ở bên trong cái lưng đó vẫn đắp một miếng vải vuông. Cho nên mỗi lần người tu cầm chiếc áo đó lên, cổ tròn mà vai vuông, tượng trưng cho vuông tròn. Khi mình xếp cái áo tràng á, mình phải nắm ngay cái sống áo. Một khi mình nắm ngay cái sống áo rồi thì tự nhiên hai cái tay áo nó đi vào khuôn liền thôi. Quý vị xếp áo thử biết. Quý vị xếp áo là lúc nào phải nắm ngay cái giữa của cái áo thì tự nhiên hai cái vai, hai cái cánh tay nó đi vào, lúc đó mình gấp nó lên được. Người tu của ta cũng thế. Nắm được cái then chốt của sự tu hành rồi thì đâu nó vào đó hết. Mình không được nắm được cái then chốt thì bị người ta lung lay nó mới dễ. Phật tử mà nắm được cái chìa khóa của Phật học rồi thì không ai làm gì mình được hết. Không ai lung lay được mình hết. Mà mình uyển chuyển. Uyển chuyển là nhành dương của Đức Quan Âm. Mà vững chãi, tại sao đứng yên trên sóng sạch trần ái? Quý vị có nghe câu tán dương Đức Quan Âm? Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ái. Tại sao đứng yên trên sóng được? Nước dày sao đứng yên được? Vậy mà mình đứng yên được mới sạch trần ai được. Quý vị có thấy không? Mỗi ngày cuộc sống của mình nó giống như đứng trên sóng không? Kinh tế nó lên nó xuống không chừng. Có ngày nào mở cửa tiệm nail mà bảo đảm hôm nay khách đông không? Không biết. Ngồi chờ thôi à. Nó call in thì biết, nó walk in thì biết, chứ còn làm sao biết. Đứng yên trên sóng. Cái mạng sống của mình có phải là đang đứng trên sóng không? Mình không biết được nó tắt lúc nào. Nhưng mà đời sống của mình như đứng yên trên sóng, nhưng mà tâm của mình phải sạch trần ái. Chừng đó mình mới đủ khả năng cam lồ. Làm gì? Làm gì? Rưới khắp trần gian, tốt tươi mát mẻ, mười phương thanh nhàn. Có một vị tay hát cái bài đó. Vì dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Có nhiều người ta tối ngày ta hát câu đó hoài. Hát riết cái người nghe chịu hết nổi rồi. Nói thôi mày khỏi cần lại sen nào hết, để mày ngồi cho tao lại mày cho mày đứng. Mày khỏi lại Quan Âm cho tao nghe, tao mệt quá, tao tao thỉnh mày ngồi đây cho tao lại cho mày nín. Cho nên á, ở trong Phật giáo á, hình ảnh của Phật, hình ảnh của Bồ Tát, tên gọi của quý ngài đều là pháp môn cho mình tu hết. Từ danh hiệu, từ hình ảnh đều là biểu tượng. Đức Quan Âm chẳng hạn, như mình thấy tất cả Phật Bồ Tát ngồi trên tòa sen. Mà tại sao không ngồi trên gì mà ngồi trên tòa sen? Mà trên thực tế có sen nào đâu để ngồi. Cái sen đó là tượng trưng cho một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Một người đã giác ngộ thì sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui trần tục, người đó là sen. Cho nên vẽ hình Phật ngồi trên bông sen, đi trên bông sen, tay cầm đóa sen. Mình hiểu ý như vậy. Cho nên khi người ta hỏi mình tại sao Phật ngồi hoa sen, thì mình có thể nói cho người ta hiểu được. Hoa sen là một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Một người có tu sống trong đời mà không nhiễm trần tục, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn có những cái nhu cầu bình thường như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà tất cả những cái đó phải dùng, cần dùng trong cuộc sống mà không có đắm chìm gì hết. Ngày hôm qua học cái câu ưng vô sở trụ đó, nhi sanh kỳ tâm, nên sanh cái tâm mà không có chỗ nào để trụ. Đến đây thì ở lại đây, khi nào mà mình xong việc thì mình đi. Cho nên một vị đệ tử của Phật khi mà ra làm đạo phải phát nguyện: chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Nơi nào đạo pháp cần, chúng con đến. Chúng sanh cần, chúng con đi. Đến đi không có bề ngại ngùng gì. Thì chỗ nào cần mình đến, xong rồi rồi mình đi. Cho nên mình niệm các danh hiệu của Bồ Tát. Người nào trôi dạt trong nước, ở trong lò lửa, bị té xuống núi, bị gông cùm xiềng xích, tất cả những cái đó mà chỉ cần niệm Quan Âm thôi thì gông cùm xiềng xích, nước trôi gì được cứu hết. Gông cùm xiềng xích là gì? Những cái chấp trước của mình. Khi nào mình xả được những chấp trước thì tự nhiên gông cùm xiềng xích nó tan hết à. Quý vị có nhớ cái bài sám không? Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Cọp rắn đó là gì? Ý nói những cái tâm niệm xấu ác đến với mình, nhưng mình hãy lấy cái lòng nhẫn nại và lòng từ bi đối với họ thì tự nhiên rắn rít nó đi hết. Cho nên sống với nhau phải có nhẫn nại, chờ đợi phải có nhẫn nại, nghe người khác nói phải có nhẫn nại, nấu ăn phải có nhẫn nại, làm việc phải có nhẫn nại. Và không việc gì chúng ta làm mà không có sự nhẫn nại. Chờ xe bus, cứ trong chiếc xe bus tới mà tới hồi thấy chiếc xe bus quên nhìn số xe. Miễn có xe bus leo lên thì cũng được, không sao. Nhưng mà cuối cùng mình đi tới đâu? Không đi tới đâu cả. Chỉ cần mà tới hồi leo lên xe rồi nhìn, ủa chiếc xe mình đó làm sao, thì lúc đó làm sao? Trót vì tay đã nhúng chàm dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Hồi xưa Kim Trọng nói vậy đó. Trót vì tay đã nhúng chàm dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Thôi thì hôm nay chúng ta được về chùa tâm quang. Tâm là lòng, quang là sáng. Làm sao cho lòng mình nó trong sáng? Chỉ có cách chúng ta tu thôi. Không tu sao sáng được? Cho nên ngọc kia mà chẳng giũa chẳng mài, cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc thôi. Con người tu có khác gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Một cái hộp ngọc mà không mài, không giũa thì nó không thành kim cương. Mà một hộp kim cương mà muốn sáng chói, long lanh, lấp lánh mọi khía cạnh thì nhất định cái hộp ngọc đó phải có nhiều góc. Càng nhiều góc thì càng long lanh, long lánh. Cũng như vậy, người ta giũa mài mình nhiều chừng nào, mình sớm trở thành một hòn ngọc kim cương chừng nấy. Một cái cây mà nó mọc chỉa ra không có trật tự thì cái cây đó không có quý. Thường thường cái bonsai rất quý và rất mắc. Tại vì sao? Nó được sự chăm sóc, tỉa, gọt. Cũng như vậy, người ta ngó mình nhiều, người ta cứ đi theo mình hoài. Em ngồi đây, mình mới bước vô chùa, vô đây, lại Phật, lại ba lại, ngồi đây, tôi biểu ngồi đây nghe không? Lát cái đứng dậy, lỡ nó ngồi. Nói trời ơi, tôi đâu phải tù binh đâu mà chị đi theo chị canh tôi hoài vậy. Tôi vô chùa để tôi có tự do. Nhưng mà nếu mà lỡ ai bị vậy, cứ nghĩ mình như cái cây bây giờ đang được giũa, gọt, mài, riết cho thành ông Phật. Quý vị nhìn một cái bức tranh đó mà người ta dụ người ta đục bằng gỗ đó, càng để nhiều công sức chừng nào thì cái bức tranh đó càng đẹp chừng nấy. Và khi mà nó đẹp một cách mà người ta nói cái bức tranh này quá là tinh vi. Sở dĩ nó tinh vi là tại vì người ta đã để tâm nó từng nét từng chút đó. Còn nếu mà ta đục sơ sơ, ta mài sơ sơ thì bức tranh không có giá trị. Sở dĩ bức tranh nó quá là đẹp là bởi vì người ta đã để tâm từng nét, thí dụ như làn da, đường gân tay, nét nhăn trên mặt, họ diễn đạt sống động trên một bức tranh gỗ là vì cái người thợ đó đã để hết tâm vào đó, họ đã nhẫn nại họ để vào đó. Thưa đại chúng, ở bên chùa Bển á, có cái tu viện Tây Thiên á, mình có nhờ một chú Phật tử làm cái tượng Phật. Mà thầy trò đã bàn với nhau là nhờ chú Phật tử làm mà không hối chú. Bởi vì khi mà làm một tượng Phật á, không phải là làm kiểu mà làm cho rồi để bán để lấy tiền. Mà người thợ làm tượng Phật phải đem cả cái trái tim, tấm lòng của mình vào trong bức tượng đó. Nếu hôm nào tâm mình không thanh tịnh thì không thể đắp tượng Phật được. Tâm phải thật thanh tịnh, bình an thì làm ra nét Phật á, người ta nhìn người ta mới thấy bình an. Bữa nào mình mà đang giận á, mình đang sùng bố á, mình làm tượng Phật lên, ổng cũng nhìn không có an lạc. Cho nên á, tới bây giờ cái chánh điện Tây Thiên chưa có bức tượng tương xứng với cái chánh điện. Tại vì mình mới làm xong cái chánh điện mà để cho chú Phật tử đó làm hơn một năm nay, và chú nói chú chưa thực hiện được. Bởi vì thứ nhất là cái tưởng quá lớn, phải kiếm được, mướn được cái nhà kho mới được. Nhưng mà cho dù chú mướn được cái kho chú làm cũng không hối chú, để cho chú làm. Bởi vì chú là một Phật tử, cho nên khi chú làm một bức tượng, chú tịnh tâm dữ lắm. Chú không phải là một người thợ làm để kiếm tiền, mà chú đem cho ai qua chút qua Tây Thiên thấy cái tượng màu trắng, cầm cái hoa sen đang thờ ở chánh điện cũ, là cũng chú làm. Mà khi chú làm bức tượng đó là chú làm bằng cả trái tim, cho nên cái tượng nhìn rất đẹp. Bây giờ cũng vậy, mình cứ để cho chú làm thôi. Cho nên mình muốn ai làm gì cho khéo, đừng có hối người ta. Quý vị để ý, mà thường thường á, nấu bình nước sôi cũng bao nhiêu lượng nước đó ghim điện vô, mà cảm thấy hôm nay nó lâu sôi hơn hôm bữa. Không phải là nó lâu sôi, mà tại mình sôi trước nó. Mình sôi trước nó cho nên mình thấy nó lâu. Chứ thật ra lượng, cái thời điểm mà nước nó cũng giống y vậy thôi. Cho nên Đức Quan Âm là tượng trưng cho sự nhẫn nại. Người mẹ là luôn luôn nhẫn nại với người con. Pháp Hòa biết có rất nhiều những bậc, những người mẹ rất vĩ đại. Đứa con nó hư đốn vô cùng mà người mẹ vẫn cứ chờ, chờ một ngày con mình hồi tâm chuyển ý. Mà sự thật cuối cùng người mẹ đã thành tựu được cái ước nguyện của mình. Con bây giờ biết trở về, biết nương tựa. Tôi hôm nay gặp đại chúng, xin chia sẻ với đại chúng một chút ít về sự nhẫn nại, và để cho sự tu hành của chúng ta thăng tiến thì chỉ một trong những pháp môn là sự nhẫn nại, mà nói theo Phật học là nhẫn nhục, còn nói theo đời là lòng kiên nhẫn. Làm việc gì cũng phải từ từ, phải kiên nhẫn. Thí dụ quý vị bước ra ngoài sân á, trời tuyết đường trơn quý vị thấy đó, thì tự nhiên bước đi mình nó làm sao? Nó chậm lại, đi rất vững để không té. Cho nên đó, ngày xưa có một nhà bác học, ông nói như thế này: đi càng nhanh anh càng đi ít. Tại sao vậy? Bởi vì mình đi quá nhanh cho nên cuối cùng mình mệt, đi ít lắm. Đi từ từ đi mới xa, phải không? Người đi từ từ ta đi được xa, người đi nhanh mau mệt. Cho nên khiêng một cái thùng á, người ta cũng chỉ mình cách khiêng để không cụp xương sống. Còn mình làm anh hùng, thấy cái thùng để dưới đất, cơm cái lưng xuống, bưng lên làm cái cụp, cụp xương sống. Người ta muốn khiêng một cái thùng là ta phải để cái lưng ta thẳng vậy nè, ta đứng ngồi từ dưới đất, ta nâng cái thùng thẳng lên thì xương sống không có bị cụp. Mà cứ thấy cái thùng vậy rồi cứ khom cái lưng xuống mà bưng lên để chứng tỏ cho nhanh, lẹ, gọn, mau. Và cuối cùng nhanh, lẹ, gọn, mau để thùng xuống đưa vô bệnh viện, và cả đời bị cụp xương sống. Thôi chúc đại chúng xin chúc đại chúng lúc nào tâm cũng sáng, để cho chúng ta thấy rõ, biết rất rõ những gì đang xảy ra trong cuộc sống, để chúng ta có cái lòng nhẫn nại lớn. Cái lượng tâm của mình càng lớn thì mình sẽ dung nạp rất là nhiều. Và chỉ có cái lòng dung nạp như vậy mới có thể ôm ấp, tha thứ và tiếp tục nâng đỡ cho mình, cho mọi người xung quanh cùng đi lên con đường của cuộc sống. Cuộc sống này nếu mà chúng ta ai chúng ta cũng đẩy, ai chúng ta cũng bỏ, ai chúng ta cũng dạt, thì rốt cuộc không có xài được cái gì hết trơn. Ở chùa người ta hay cho chùa mấy cái rau hư lắm, chợ bán không được đó. Rồi cái người ta đem vô, người ta cho cà rốt hư, su hư, mà một lần mấy chục thùng. Quý vị biết không, nhiều khi ngồi gọt nguyên ngày còn đâu được nửa thùng à. Nhưng mà Pháp Hòa học được bài học ở chỗ đó. Nhiều khi á, cái cầm cái cũ nó lên nó hư, thì bây giờ mình chỉ cần lọc lại một chút thì chúng ta sẽ tìm ra được ở trong cái đống hư đó có những cái còn xài được. Cho nên đối với Pháp Hòa, cái gì Pháp Hòa cũng tu được hết á. Bất cứ cái gì nó xảy ra, mình cũng tập, mình nhìn, mình quán, để rồi mình tu, mình học được hết á. Ban đêm trời tối hù không biết cái công tắc điện ở đâu, tự nhiên ai đó nói dạ con có cái bật lửa đây, con bật lên cái, quẹt cái diêm lên, à thấy công tắc ở đó thì vừa bật công tắc lên thì cái diêm quẹt này nó cũng xong rồi. Nhưng mà cái diêm quẹt này nó rất là cần, mặc dù đời nó chỉ là một cái que diêm thôi, nhưng mà nó đã giúp cho người ta thấy được cái công tắc điện ở đâu để người ta làm sáng rực cả căn phòng. Thà như chiếc que diêm. Tuấn Ngọc hát bài đó hay lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đạo Phật dạy cho chúng ta có một cái nhìn, một cái quán. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời ta, ta cũng có thể nhìn quán mà đi tới để mà sống được. Đạo Phật là cho con người, đạo Phật dạy rất thật cho con người sống trong cuộc đời này. Dù cuộc đời rất đau khổ, nhưng mà tâm con người hoàn toàn không khổ đau, vì con người biết lẽ thật của nó. Cho nên đạo Phật không hề bi quan. Đạo Phật nói cái khổ để cho người ta rõ nó là khổ, để đừng bị cái khổ nó hành hung hay nó hành hạ, mà thấy rõ nó để sống. Có thân là nhất định phải có bệnh. Mình không làm chủ được cái thân bệnh, nhưng mình làm chủ được cái tâm không bệnh. Cái tâm mình không bệnh, bởi vì mình biết có thân là có bệnh thì tâm đâu có bệnh. Mà tâm mà bệnh, bệnh thân nó mới nặng lên. Cho nên thân bệnh có 40% mà tâm bệnh tới 60%. Đạo Phật dạy cho mình cách luyện tâm, mà khi tâm mà luyện được rồi thì nó sáng ngời lên. Cho nên tâm quan là vậy, nó sáng ngời tâm.